Minh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 10 tháng 1 năm 2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương.
Tăng cường các chuyến bay đêm phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Nhiều trường đại học bỏ hẳn việc xét tuyển học bạ trong năm 2024.
Khủng hoảng an ninh tại Ecuador ngày càng trở nên trầm trọng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 10 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại công ty Kefico thuộc tập đoàn Hyundai Motor, khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương. Phát biểu chia sẻ với công nhân, người lao động, Thủ tướng lưu ý cần làm tốt công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Nhấn mạnh quan điểm của Đảng, Nhà nước là không để ai không có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, các cấp tỉnh Hải Dương tiếp tục rà soát, quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo, những người khó khăn, yếu thế, công nhân, người lao động, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân để người dân có một cái Tết trọn vẹn. Thủ tướng cũng lưu ý Hải Dương có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, nhiều lễ hội truyền thống nên sau Tết cần tổ chức tốt cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội an toàn, lành mạnh và vui tươi.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị Hải Dương triển khai quy hoạch tỉnh quyết liệt, hiệu quả, tuân thủ quy định, phối hợp đồng bộ chặt chẽ với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng để mang lại của cải vật chất, sản phẩm cụ thể. Đối với các doanh nghiệp, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Thủ tướng cảm ơn các doanh nghiệp đã đến đầu tư tại Hải Dương và đề nghị đã cam kết là phải thực hiện và có kết quả sản phẩm cụ thể. Thủ tướng biểu dương và đề nghị các doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến đời sống người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện chỉ đạo tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng, khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia. Công điện chỉ đạo các bộ ngành đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, nhất là dự án công trình giao thông, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
Bộ Giao thông Vận tải sẽ bổ sung 101 tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh kết nối 34 tỉnh thành, nâng tổng số tuyến vận tải hành khách cố định trên cả nước là hơn 9.400 tuyến. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp vận tải khách cố định đăng ký khai thác. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu cập nhật biểu đồ chạy xe tuyến cố định liên tỉnh vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ đối với tuyến của địa phương quản lý theo quy định, công khai trên trang thông tin điện tử của Sở theo từng tuyến.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép thí điểm đặt hàng sử dụng xe buýt điện trong thời hạn 1 năm đối với 9 tuyến buýt hết hạn thầu vào tháng 3 năm 2024. Dự kiến sau khi hoàn thành xong thủ tục đặt hàng, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá đối với xe buýt điện loại trung bình và nhỏ để làm cơ sở đấu thầu các tuyến buýt khi hết thời gian thí điểm.
Bộ Công an vừa chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng các lực lượng công an thực hiện cao điểm với mục tiêu kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Trên lĩnh vực đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ, không đi đúng phần đường, làn đường, tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định, xe cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ, chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định. Đối tượng tập trung kiểm tra xử lý là xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường giao thông nông thôn.
Trước nhu cầu bay đêm của người dân trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực, bảo đảm cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng phục vụ các chuyến bay đêm tại các cảng hàng không, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không, các đơn vị phục vụ mặt đất để bảo đảm công tác an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ trong quá trình phục vụ hành khách, đặc biệt là đối với các chuyến bay đêm.
Trong năm 2024, dự kiến nhiều trường đại học sẽ bỏ hẳn việc xét tuyển học bạ. Cụ thể, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến sẽ xét tuyển thẳng 2% chỉ tiêu, xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp 18% chỉ tiêu và xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của nhà trường là 80% chỉ tiêu. Như vậy, chỉ tiêu xét từ học bạ khoảng 10% như năm trước sẽ không còn.
Trong khi đó, Trường Đại học Y Hà Nội cũng thông báo không xét tuyển bằng điểm học bạ. và Đại học Bách khoa Hà Nội cũng bỏ yêu cầu điểm học bạ đạt 7 trở lên với các môn trong tổ hợp khi xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi riêng. Không chỉ nhiều trường top đầu bỏ phương thức xét tuyển từ học bạ mà các trường top giữa cũng giảm dần chỉ tiêu từ phương thức này.
Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cháy nhà dân trong một con hẻm trên đường Lê Văn Khương, quận 12. Vụ cháy khiến một nạn nhân là nam giới sinh năm 1992 tử vong. Hai người lớn và một trẻ em đã trèo qua ban công nhà kế bên và thoát nạn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 3 xe chữa cháy cùng với 23 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Cuộc khủng hoảng an ninh tại Ecuador đang trở nên trầm trọng hơn sau khi chính phủ nước này ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước vì một chùm băng đảng vượt ngục. Hàng loạt vụ bạo lực có liên quan tới các băng đảng tội phạm đã bùng phát tại Ecuador. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong các vụ bạo lực ở Guayaquil trong ngày 9 tháng 1. Ít nhất 5 bệnh viện đã bị chiếm. Các vụ nổ, đống súng, bắt cóc, cảnh sát cũng ghi nhận được ở nhiều nơi trên cả nước.
Ecuador sẽ duy trì tình trạng khẩn cấp quốc gia trong 60 ngày, cho phép quân đội làm nhiệm vụ trên đường phố và tại các nhà tù, cùng một lệnh giới nghiêm vào ban đêm. Chính phủ quốc gia Nam Mỹ này khẳng định sẽ không nhân nhượng với các băng đảng tội phạm được mô tả là những tổ chức khủng bố.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về việc hàng chục nghìn người Sudan vượt biên giới sang Nam Sudan để tránh xung đột. Trong 3 tuần qua đã có hơn 50.000 người vượt biên giới Sudan và hàng nghìn người đang chờ ở khu vực biên giới để vào Nam Sudan. Từ khi bắt đầu nổ ra xung đột ở Sudan hồi tháng 4 năm 2023, gần 500.000 người dân nước này đã sang Nam Sudan. Liên Hợp Quốc đang khẩn trương kêu gọi tài trợ bổ sung để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo quá lớn tại các điểm trung chuyển và sắp xếp phương tiện vận chuyển những người mới đến nhằm giảm bớt tình trạng quá tải tại khu vực này.
Israel và Mỹ ngày 9 tháng 1 đã nhất trí cho phép một phái đoàn của Liên Hợp Quốc vào khu vực phía bắc dải Gaza để đánh giá tình trạng cơ sở hạ tầng và xem xét khả năng đưa người Palestine trở lại khu vực này. Quyết định được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken họp với thành viên nội các chiến tranh mà Israel thành lập trong thời gian xung đột với Hamas. Giới chức Israel cũng ra điều kiện chỉ cho phép dân thường Palestine trở lại nơi ở cũ của họ ở phía bắc dải Gaza nếu các phong trào vũ trang ở vùng lãnh thổ này thả toàn bộ số con tin còn lại.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, đã từ lâu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nổi tiếng gần xa với đặc sản quýt hồng nổi tiếng.
Nhằm nâng cao giá trị kinh tế, một số nông dân đã sáng tạo nghiên cứu và trồng thành công quýt hồng Lai Vung trong chậu để bán cho khách hàng trưng vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp đến.
Năm nay là năm thứ 8, ông Hà Thanh Hồng ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung gắn bó với nghề trồng quýt hồng trong chậu. Để có một chậu quýt hồng bán đến tay khách hàng, ông Hồng mất khoảng 30 tháng chăm sóc công phu, vất vả với nhiều công đoạn. Huyện Lai Vung từng được mệnh danh là xứ sở quýt hồng bởi thời Hoàng Kim, nơi đây có hơn 1.000 hecta trồng loại cây này. Những năm gần đây, một số nhà vườn trồng quýt chậu đến bán vào dịp Tết vừa giúp đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế. Tuy nhiên, theo ông Hồng, vụ quýt chậu năm nay gặp nhiều khó khăn vì thời tiết bất lợi, quả non bị rụng nhiều, bị côn trùng tấn công, ảnh hưởng đến số lượng quýt chậu cung cấp cho thị trường Tết.
Đầu tiên thì chiếc nhánh ra về, khi cắt nhánh nó ra rễ rồi cắt nhánh xuống mình dâm vô cái bọc đen đó khoảng 5-6 tháng rồi mình mới lên chậu rồi để trái luôn là 2.5 năm nó mới ra mới bán được.
Thời gian qua, thị trường tiêu thụ của quýt hồng Lai Vung trồng trong chậu chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, một số vườn còn có xuất bán sang Campuchia. Giá bán quýt hồng trong chậu dao động từ 1 đến 5 triệu đồng một chậu, tùy thuộc vào kích cỡ cây, dáng cây và số lượng quả. Ông Huỳnh Minh Chí, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lai Vung cho biết.
Toàn huyện thì có khoảng 700 chậu phục vụ cho cái dịp Tết. Sản lượng có giảm so với năm 2023 vừa qua. Tuy nhiên thì cái chất lượng trái, đối với những cái chậu mà bà con để trái nó đạt nó tốt và con dưỡng lại á, thì hầu hết là vẫn đẹp và sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu thưởng thức cái vẻ đẹp của thồng chân chậu của bà con trong dịp Tết cổ truyền này.
Theo nhiều nhà vườn, cây quýt hồng trồng trong chậu trưng Tết có chiều cao trung bình từ 1 đến 1,6 mét và mang nhiều quả to, chất lượng quả ngon ngọt, màu sắc đẹp. Sản phẩm quýt hồng trồng trong chậu có thể trưng được trong thời gian 3 tháng. Để chậu quýt hồng trưng trong thời gian dài như thế mà không bị héo, khách hàng cần chọn mua cây có bộ lá khỏe, xanh tốt, tưới nước đầy đủ và không cần bón thêm phân.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.